Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, lời Chúa trong hai phân đoạn Kinh Thánh Sáng Thế Ký chương 3 câu 1 đến câu 7 và Ma-thi-ơ chương 26 câu 36 đến câu 44 của bài học hôm nay nhắc nhở mỗi người con Chúa cần biết nhờ cậy sức mới Chúa ban cho mỗi ngày để có đời sống vâng lời Ngài luôn luôn. Bài học có tựa đề Khu vườn thử thách.
Sáng Thế Ký chương 3 câu 1 đến câu 7. Vả trong các loài thú đồng mà Jehovah Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi, Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng: Chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: Hai người chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai người phải chết chăng? Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai người chẳng chết đâu. Nhưng Đức Chúa Trời biết rằng, hễ ngày nào hai người ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý, vì để mở trí khôn. Bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Đoạn mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lóa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân. Ma-thi-ơ chương 26 câu 36 đến câu 44. Rồi Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ đi đến một chỗ kêu là Gethsemane. Ngài phán rằng: Hãy ngồi đây đợi ta đi cầu nguyện đằng kia. Đoạn, Ngài bèn đem Phi-e-rơ và hai người con của Sê-bê-đê đi với mình. Tức thì Ngài buồn bực và sầu não lắm. Ngài bèn phán: Linh hồn ta buồn bực cho đến chết. Các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta. Rồi Ngài bước tới một ít, sắp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con. Song không theo ý muốn con, mà theo ý muốn cha. Kế đó, Ngài trở lại với môn đồ, thấy đang ngủ, thì Ngài phán cùng Phi-e-rơ rằng: Thế thì các ngươi không tỉnh thức với ta trong một giờ được. Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Ngài lại đi lần thứ hai mà cầu nguyện rằng: Cha ơi, nếu chén này không thể lìa khỏi con được, mà con phải uống, thì xin ý cha được nên. Ngài trở lại nữa, chỉ thấy môn đồ còn ngủ, vì mắt họ đã đừ quá rồi. Đoạn Ngài bỏ họ lại mà đi cầu nguyện lần thứ ba và lập xin như lời trước.
Câu gốc của bài học là: Vả sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực. Samuel nhất chương 15 câu 22 phần B. Câu hỏi suy ngẫm: Đọc câu chuyện Chúa Giê-xu trong vườn Gethsemane, chúng ta liên tưởng đến câu chuyện nào? Vì sao bà Eva không vâng lời Chúa? Chúa Giê-xu thuận phục ý Đức Chúa Cha ra sao? Đâu là năng lực để chúng ta luôn thuận phục ý muốn Đức Chúa Trời? Kính thưa quý vị, đọc câu chuyện Chúa Giê-xu trong vườn Gethsemane trong Ma-thi-ơ chương 26 câu 36 đến câu 44. Chúng ta liên tưởng đến câu chuyện trong vườn Ê-đen. Có thể nói, vườn Ê-đen là khu vườn thử thách. Tại đó, Đức Chúa Trời thử thách sự vâng lời của tổ phụ loài người. Bà Eva nghe theo lời cám dỗ của Sa-tăng nên đã bất tuân mạng lệnh của Chúa, ăn trái cây Chúa cấm không được ăn. Chỉ vì ham muốn được mở trí khôn giống như Chúa, bà Eva đã bỏ qua lời phán dặn của Ngài. Rồi không chỉ một mình bà ăn trái cấm, mà bà cũng đưa cho chồng là ông Adam cùng ăn. Theo Sáng Thế Ký chương 3 câu 1 đến câu 6. Hậu quả của việc không vâng lời là ông bà bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen phước hạnh và xa cách sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Sự bất tuân của bà Eva đã ảnh hưởng đến toàn nhân loại. Chỉ vì một người không vâng lời mà cả thế gian phải bị chìm đắm trong tội lỗi, phân cách khỏi Đức Chúa Trời vinh hiển. Trong vườn Gethsemane, Chúa Giê-xu đã để lại cho chúng ta một gương vâng phục trọn vẹn. Đối diện với sự thương khó trong thân xác một con người, Chúa Giê-xu cũng buồn bực và sầu não. Ngài cầu nguyện rất khẩn thiết để xin, nếu được thì Đức Chúa Cha sẽ cất đi chén đau thương. Nhưng Ngài nguyện thuận phục theo ý Cha chứ không theo ý Ngài. Đứng trước thử thách to lớn là sự chết, Chúa Giê-xu vẫn sẵn lòng vâng phục ý muốn Cha. Ngài không chọn làm theo ý muốn của xác thịt, nhưng hoàn toàn đầu phục chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Qua chính sự vâng phục trọn vẹn của Chúa Giê-xu là hy sinh trên thập tự giá mà con người được phục hòa lại với Đức Chúa Trời. Vâng phục là một sự lựa chọn mà Đấng Tạo Hóa đặt ra cho con người. Đương nhiên, Ngài muốn chúng ta vâng lời Ngài, nhưng Ngài cũng cho chúng ta có ý chí tự do để lựa chọn. Bà Eva đã chọn bất tuân và gánh lấy hậu quả cho bà và cho toàn nhân loại. Tạ ơn Chúa vì Chúa Giê-xu chọn vâng phục và được Đức Chúa Trời tôn Ngài lên rất cao, ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Theo Philip chương 2 câu 9 đến câu 11, mỗi chúng ta không tránh khỏi những lúc phải ở trong khu vườn thử thách của cuộc đời mình. Chúng ta không thể chiến đấu bằng sức riêng, nhưng chính tấm gương vâng phục trọn vẹn của Chúa Giê-xu sẽ thêm năng lực và sức mới cho chúng ta, để chúng ta luôn sẵn sàng thuận phục ý muốn Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Lạy Chúa, giữa những thử thách của cuộc sống, xin thêm sức cho con để con sẵn sàng thuận phục ý Chúa. Dù có trải qua đau thương, con nguyện xin noi gương vâng phục trọn vẹn của Chúa Giê-xu. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có đang ở trong khu vườn thử thách nào không? Quý vị lựa chọn vâng phục hay bất tuân lời Chúa? Eva đã không vâng lời, Ê-đen tươi đẹp đời đời cách xa. Chúa Giê-xu thuận ý Cha, hy sinh thập giá, phục hòa nhân gian.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.